Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, ngày 9 tháng 4 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo mối đe dọa từ Bắc Hàn. Xúc phạm Mao Trạch Đông, một người dẫn chương trình truyền hình ở Trung Quốc bị ngừng lên sóng. Và Liên Hợp Quốc kêu gọi đóng góp 111 triệu đô la viện trợ giúp Bắc Hàn.
Việt Nam và Trung Quốc cam kết giải pháp ôn hòa trong giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Tôi giờ nói là đồng thuận, nhưng có đồng thuận đi đâu? Phía Việt Nam thì thế nào? Ông chồng cũng đồng ý thôi. Những nhà lãnh đạo của Việt Nam phải cứ nói với Trung Quốc là ông nói thế, nhưng mà đề nghị là ông hành động như thế đi.
Đó là nhận xét của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có chuyên mục khoa học hàng tuần và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về tình hình xung đột ở Yemen. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Washington rất quan tâm về sự hỗ trợ của Iran dành cho phiến quân Shia ở Yemen. Theo tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã cho biết như thế sau khi có tin nói rằng một hạm đội của Hải quân Iran đang trên đường tới quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này. Mời quý thính giả Nga Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Đài truyền hình Press của Iran hôm thứ Tư cho biết một khu trục hạm cùng với một chiến hạm khác của Hải quân Iran đang tiến tới vùng biển gần Yemen, nơi Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu một chiến dịch không kích để tìm cách chặn đứng đà tiến của phiến quân Houthi. Chuẩn đô đốc Habibullah Sayyari của Iran nói rằng hai chiến hạm đó sẽ bảo vệ các tuyến hàng hải của Iran và ngăn không cho hải tặc tấn công các tàu chở hàng. Phát biểu hôm thứ Tư trên đài truyền hình PBS của Mỹ, Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ đang theo dõi sát sự hỗ trợ của Iran dành cho phiến quân Houthi, trong đó có nhiều chuyến bay tới Yemen được thực hiện mỗi tuần.
Chúng tôi biết rất rõ về sự hỗ trợ mà Iran dành cho Yemen, và Iran cần phải nhận thức được là Hoa Kỳ sẽ không đứng yên khi khu vực này bị bất ổn, hay khi những người thực hiện các hoạt động chiến tranh lén lút vượt qua các đường ranh, các đường biên giới quốc tế và xâm phạm các quốc gia khác.
Căng thẳng dâng cao ở Yemen vì vụ xung đột giữa phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen Abd Rabbo Mansour Hadi được quốc tế hậu thuẫn. Chiến binh nổi dậy và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người bị lật đổ năm 2011, đã tìm cách chiếm thành phố Aden, một trong những cứ địa cuối cùng của các lực lượng ủng hộ ông Hadi. Các tổ chức cứu trợ cảnh báo rằng giao tranh đã tạo ra một tình huống khẩn cấp về mặt nhân đạo. Bà Marie-Claire Fegali của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế cho biết. Bà Fegali nói tình hình nhân đạo rất đỗi tệ hại. Bên cạnh những vụ không kích, nghe thấy vào lúc này còn có những trận chiến đang diễn ra tại một số khu vực và nhất là tại Aden. Các bệnh viện bị khốn đốn nhiều nhất. Họ không thể chăm sóc cho số người bị thương quá đông và còn có những xác người trên đường phố mà thân nhân chưa thể mang về để chôn cất một cách tử tế. Hôm thứ Tư, Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết một toán chuyên gia phẫu thuật khẩn cấp gồm 5 người và gần 5 tấn tiếp liệu đã tới thành phố cảng Aden từ Djibouti. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 643 người thiệt mạng và 2.226 người bị thương trong cuộc giao tranh ở Yemen. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 77 trẻ em đã bị giết trong vụ xung đột.
Tin Đông Bắc Á, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng các vụ thử nghiệm phi đạn mới đây của Bình Nhưỡng gợi nhắc toàn thế giới về tình trạng nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên. Ông Carter dự kiến sẽ tới thăm Hàn Quốc ngày hôm nay, phát biểu tại căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản trước khi tới thăm Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói với các phóng viên một cách mỉa mai rằng ông cảm thấy sung sướng nếu các vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên là để gửi thông điệp chào đón ông. Các phi đạn tầm ngắn đã được phóng xuống biển phía Tây của Bắc Hàn trong tuần này. Nước này cũng đã phóng 4 phi đạn trong một vụ thử nghiệm tương tự thứ 6 tuần trước. Hành động đó không phải là điều bất thường vì Bình Nhưỡng vẫn thường tiến hành các vụ thử nghiệm như vậy trước khi các quan chức Mỹ tới thăm khu vực hoặc trong khi căng thẳng dâng cao trong mối quan hệ với đối thủ Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay gọi các cuộc phóng thử là thông thường, đồng thời nói thêm rằng các phi đạn không gây ra một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với nước này. Các quan chức Hàn Quốc cũng cho rằng các vụ phóng phi đạn dường như là để đáp trả cuộc diễn tập quân sự hiện thời có tên gọi là Four Eagle giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ là chủ đề của cuộc thảo luận giữa ông Carter và các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc. Trong khi đó, thì Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp khoảng 111 triệu đô la để giúp đỡ một số lượng lớn cư dân Bắc Hàn hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc Guslam Izakzai nói với thông tin viên của đài VOA rằng khoản tiền đó sẽ giúp 5 cơ quan của Liên Hợp Quốc, trong đó có mặt tại thực địa, tiếp tục giúp đỡ người dân Bắc Hàn với lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm khác trong năm 2015. Liên Hợp Quốc cho biết 70% dân số hay 18 triệu người Bắc Triều Tiên hiện đối mặt với tình trạng bất ổn về lương thực và thiếu đa dạng về dinh dưỡng. Nhưng theo ông Isakzai, trong số đó, gần 2 triệu người, phần lớn là trẻ em, phụ nữ mang thai, cho con bú và người cao tuổi, đang rất cần sự hỗ trợ lương thực. Ngoài ra, 350.000 phụ nữ và trẻ em hiện cần vaccine và các vật phẩm y tế. Liên Hợp Quốc trích dẫn một cuộc khảo sát về dinh dưỡng ở Bắc Hàn năm 2013 cho biết tỷ lệ suy dinh dưỡng ở nước này khá cao và trong đó gần 28% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng mãn tính. Bắc Hàn hiện phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực kinh niên và tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn vì lụt lội, hạn hán và quản lý yếu kém. Sang tin liên quan tới Trung Quốc, đài truyền hình nhà nước của nước này cho biết đã quyết định ngưng không cho lên sóng một trong những người dẫn chương trình hàng đầu của họ sau khi xuất hiện một đoạn video trong đó ông này chế giễu Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Trung Quốc hiện tại. Trong một đoạn video quay tại một bữa ăn tối riêng tư, người dẫn chương trình Tất Phúc Kiếm của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tức CCTV, hát một bản nhạc chế opera thời kỳ cách mạng văn hóa có tên gọi là Dùng Mưu Trí Chiếm Uy Hổ Sơn, trước khi dùng một từ mang tính xúc phạm đối với ông Mao. Tin tức của truyền thông Trung Quốc cho hay, đoạn video đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến CCTV buộc phải ngưng, không cho ông tắt lên sóng. Trong một tuyên bố ra cuối ngày hôm qua, CCTV nói rằng những lời nói của ông Tất đã gây tác động xã hội nghiêm trọng và cam kết sẽ nghiêm túc xử lý vấn đề này theo các quy định liên quan và dựa trên một cuộc điều tra kỹ càng. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc, ông Tất, 56 tuổi, là người dẫn một chương trình tìm kiếm tài năng và một chương trình tạp kỹ của CCTV. Những lời bình phẩm của ông cho thấy sự chia rẽ về quan điểm trong xã hội Trung Quốc về di sản của ông Mao Trạch Đông, người từng lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều năm sau khi ông qua đời, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thừa nhận rằng ông Mao đã có sai lầm và cho rằng các chính sách của ông Mao có 70% là đúng đắn và 30% là sai lầm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình hình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Trung cam kết giải pháp ôn hòa cho tranh chấp Biển Đông. Việt Nam và Trung Quốc vừa ra thông cáo chung cam kết giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông bằng thương lượng ôn hòa, tránh làm phức tạp thêm tình hình, tìm cách hợp tác cùng phát triển để duy trì đại cục quan hệ Việt Trung. Thông cáo được phổ biến hôm qua nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc từ ngày 7 tới ngày 10 tháng 4, đáp lời mời Chủ tịch Tập Cận Bình. Thông cáo nói, đôi bên đã trao đổi quan điểm thẳng thắn về tranh chấp Biển Đông, tâm điểm xích mích giữa hai nước láng giềng cộng sản anh em Việt Trung. Thông cáo nêu rõ, Hà Nội và Bắc Kinh nhất trí sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt-Trung, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Thông cáo cho biết thêm rằng, đôi bên đồng ý cùng nhau tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ, không ảnh hưởng tới lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển. Hai bên cũng cam kết cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC trên cơ sở hiệp thương thống nhất. Lãnh đạo Việt-Trung tán đồng rằng không bên nào được phức tạp hóa tình hình hay mở rộng tranh chấp, cũng như xử lý kịp thời vấn đề nảy sinh để vừa duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung, vừa đảm bảo hòa bình ổn định Biển Đông. Một nhà quan sát chuyên nghiên cứu vấn đề Biển Đông và quan hệ Việt-Trung được nhiều người biết tiếng, nói đây không phải là một sự đồng thuận đúng nghĩa. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Những nhà lãnh đạo Trung Quốc thì nói một đường, làm một nẻo. Họ nói thì ngon ngọt thế, nhưng mà trên thực tế họ vẫn lấn tới. Cái lấy bò họ không bỏ, vẫn giữ cái lấy bò để liếm tất cả các đảo và biển của Việt Nam. Ôi giờ nói là đồng thuận thì có đồng thuận gì đâu. Phía Việt Nam thì thế nào, ông chồng cũng đồng ý thôi. Nhưng mà Trung Quốc nói thế chứ Trung Quốc có đồng thuận gì đâu. Phải nói với Trung Quốc, những nhà lãnh đạo của Việt Nam hãy cứ nói với Trung Quốc là các anh xâm lấn của tôi nhiều quá rồi, bây giờ thì các anh thôi đi thì mới có cái giải pháp ấy.
Nhà cựu ngoại giao của Việt Nam nhấn mạnh, lời nói và hành động của Bắc Kinh lâu nay không đi đôi với nhau. Vì vậy, giới lãnh đạo Hà Nội thay vì gật đầu tán thành với những lời ngoại giao hòa mỹ, nên thẳng thắn yêu cầu Bắc Kinh chứng minh bằng hành động.
Phải nói rõ, ông nói thế nhưng mà trong đề nghị là ông hành động như thế đi.
Tướng Vĩnh nói, Việt Nam không thể cứ nhất trí đồng thuận với Trung Quốc mãi, giữa lúc Bắc Kinh không ngừng lấn lướt xâm lấn Biển Đông, cải tạo đất đai thay đổi nguyên trạng nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền của họ tại vùng biển giàu tài nguyên này. Ông Vĩnh đề nghị.
Phải tranh thủ dư luận quốc tế thôi, vì Biển Đông cũng là lợi ích của nhiều nước chứ không phải của một mình Việt Nam. Cho nên là tranh thủ dư luận của thế giới nữa chứ.
Nhân chuyến thăm Bắc Kinh của ông Nguyễn Phú Trọng lần này, hai nước Việt-Trung cũng đồng ý cùng thúc đẩy đàm phán, phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, cùng hợp tác phát triển và sớm khởi động khảo sát chung tại vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ trong năm nay. Chuyến đi Trung Quốc của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trước chuyến công du dự kiến của ông tới Hoa Kỳ trong năm. Nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhận định.
Một là từ trước đến giờ thì ai cũng biết là ông Phú Trọng là rất thân Trung Quốc rồi. Cho nên cái việc mà ông Tập Cận Bình ông ấy mời ông sang thăm, một là có tin là ông Phú Trọng được mời đi thăm Hoa Kỳ. Cho nên ông Tập Cận Bình cũng ngại là sang rồi gặp các người lãnh đạo Hoa Kỳ người ta thuyết phục thế nào rồi lại có thay đổi về cái quan hệ với Trung Quốc chăng. Cho nên ông ta phải mời ông Nguyễn Phú Trọng sang trước khi ông Nguyễn Phú Trọng đi Hoa Kỳ. Nhân thế bởi vì bây giờ ấy Trung Quốc làm cái điều mà thiệt hại đối với nhân dân Việt Nam nhiều lắm. Mặc dù họ nói hữu nghị nhưng mà họ cứ lấn đủ thứ. Cho nên dân Việt Nam ghét Trung Quốc ấy. Cho nên cũng mời ông Nguyễn Phú Trọng sang để nói ông ấy phải tuyên truyền 16 thứ 4 tốt ra viết vào. Và đồng thời ấy, có những biểu hiện chống Trung Quốc thì phải chấn áp. Thứ ba là sắp tới Việt Nam có đại hội đảng. Cho nên là ông Tập Cận Bình muốn chi phối cái nhân sự ở đại hội đảng Việt Nam ấy, cho nên cũng triệu ông Nguyễn Phú Trọng sang để nghe xem cái dự kiến nhân sự đại hội 12 như thế nào và cũng có những cái gợi ý để lợi cho Trung Quốc, mà nhất là gợi ý là không để những người chống Trung Quốc lọt vào ban lãnh đạo.
Việt Nam tăng cường quan hệ quân sự với quốc gia cựu thù Hoa Kỳ kể từ khi tranh chấp Biển Đông bùng lên sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm chức Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013. Hà Nội cũng đang tìm điểm chung với Philippines, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền gay gắt với Trung Quốc ở Biển Đông, để cùng đối phó với bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh chiếm gần như trọn vẹn Biển Đông. Chết người tại đồn, công an hưởng án treo. Hai công an lãnh án tù treo trong cái chết của một nạn nhân ngay tại đồn sau khi bị bắt giữ trái pháp luật. Ông Hoàng Văn Ngài, một người dân tộc Mông, thiệt mạng ngày 17 tháng 3 năm 2013 trong lúc bị giam tại đồn công an xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vì bị nghi phạm tội phá rừng. Công an nói ông Ngài tự đưa tay vào ổ điện tự chết. Nhưng các hình ảnh chụp thi thể nạn nhân cho thấy ông có thể đã bị đánh đập tàn nhẫn trong đồn công an dẫn tới tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông trước đây từng kết luận rằng ông Ngài chết do tự tử và không khởi tố tội hình sự đối với hai công an liên can tới vụ việc là Lê Mạnh Nam và Trần Đăng Tùng. Sau khi gia đình nạn nhân tiếp tục khiếu nại, đòi làm rõ những bất thường trong cái chết của ông Ngài, tới tháng 7 năm ngoái, cơ quan điều tra của Bộ Công an mới khởi tố vụ án hình sự và bắt hai bị cáo Nam và Tùng về tội danh bắt giữ người trái pháp luật. Tại tòa sơ thẩm hôm nay, 9 tháng 4, hai bị cáo thừa nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật, nhưng phủ nhận trách nhiệm về cái chết của ông Ngài. Tòa tuyên phạt ông Nam 2 năm rưỡi tù và ông Tùng 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, khiến gia đình nạn nhân bức xúc, quyết định tiếp tục kháng cáo bản án mà họ cho là quá nhẹ trước cái chết của một mạng người. Bản án được đưa ra trong bối cảnh báo động về hàng loạt những cái chết bí ẩn tại đồn công an và sự phẫn nộ dâng cao trong công luận vì nạn tra tấn, nhục hình, bạo hành trong ngành nghề có nhiệm vụ bảo vệ an bình cho người dân, giữa lúc Việt Nam đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn. Luật sư Võ An Đôn, người đang bảo vệ pháp lý miễn phí cho gia đình hai nạn nhân bị công an đánh chết là ông Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên và em Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, ở Khánh Hòa, nói tình trạng chết vì tay công an phổ biến là hậu quả tất yếu của hệ thống pháp luật thiếu độc lập tại Việt Nam. Luật sư Đồng.
Tình trạng bạo hành trong ngành công an, thứ nhất là ngành công an được nhà nước giao quá nhiều quyền lực nhưng mà không có sự giám sát thì sẽ lạm quyền. Thứ hai là do trình độ năng lực của cán bộ công an còn thấp kém, cho nên không có dùng lý lẽ để thuyết phục bị can bị cáo nhận tội hoặc là người bị tạm giữ nhận tội, mà phải dùng bằng bạo lực là đánh đập để khai, nhiều khi không khai là đánh đến chết. Nhiều khi bên cấp trên, tức nghĩa là phải giao nhiệm vụ và anh phải lấy cái lời khai của người đó, phải lấy cho bằng được. Nhiều khi cũng có bị áp lực công việc mà người ta dùng nhục hình. Để khắc phục cái tình trạng này thì công tác giam giữ phải tách riêng ra, một cái cơ quan nào giam giữ riêng, không được giao công an nữa thì em nghĩ là sẽ giảm được nhiều đó. Bạo hành trong ngành công an thì phải xử lý nghiêm, nặng thì người ta giảm ngay thôi. Nhưng mà ngược lại thì các bên tòa án, các phán tiến hành tố tụng lại không dám xử nghiêm, bởi vì áp lực từ nhiều phía. Đó. Thứ hai là người ta bảo vệ cán bộ lẫn nhau, nhiều khi xử mức án rất là nhẹ. Để xử lý nghiêm thì phải đòi hỏi toàn hệ thống cơ quan nhà nước, do đó cơ quan tiến hành tố tụng là phải độc lập để xét xử với nhau, chứ là xử nghiêm thì người ta sợ mang cái tính răn đe cao mức án nặng và bên lực lượng công an sẽ bớt dùng bạo hành đối với người dân chị ạ.
Ông Tu Ngọc Hoài, bố của học sinh lớp 9 Tu Ngọc Thạch bị công an đánh chết ở Khánh Hòa, mong muốn giới hữu trách Việt Nam sớm có biện pháp giải quyết tình trạng chết oan vì tay công an.
Tôi đang mong muốn yêu cầu ngành lực và chính quyền của Việt Nam, hả không? Những ngành lãnh đạo thì làm sao những chuyện gì mà phải minh chính, minh bạch, công minh, công lý.
Mới hôm qua, ngày 8 tháng 4, thêm một trường hợp khác tử vong bất thường khi đang bị tạm giam tại công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên, mà công an nói là do bị cảm rồi chết. Trước đó, ngày 7 tháng 4, báo Tuổi Trẻ loan tin thêm một nạn nhân ở Hà Nội tử vong vì chết cháy trong đồn công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, với các vết thương gãy xương sườn và vỡ sọ, mà công an nói là do tự tử bằng xăng trong nhà vệ sinh của đồn công an.
Bồi thẩm đoàn tại thành phố Boston, vùng Đông Bắc nước Mỹ sẽ quyết định kết án tử tù hay tù chung thân đối với Dorcas Sarnaev sau khi xét thấy nghi can có tội trong cuộc tấn công khủng bố vào cuộc Marathon Boston năm 2013. Sarnaev, 21 tuổi, bị bồi thẩm đoàn xét thấy có tội đối với tất cả 30 cáo trạng, gồm có tội sát nhân và sử dụng vũ khí giết người hàng loạt. Thông tin viên Zlatika Hope có bài tường thuật về những gì sẽ xảy ra trong tiến trình này. Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Một chuyên gia luật pháp tại Washington nói phán quyết có tội được loan báo ngày hôm qua là phán quyết độc nhất có thể xảy ra trong vụ Sarnaev vì bên biện hộ chưa bao giờ chống lại các cáo trạng này. Giáo sư luật Stephen Salzberg thuộc trường đại học George Washington nói:
"This was all about setting things up for the second stage, the determination.
Tất cả là để chuẩn bị cho giai đoạn 2, là giai đoạn để quyết định có nên tuyên án tử hình hay không."
Tiểu bang Massachusetts không có án tử hình, nhưng trong một vụ xử của tòa án liên bang như trường hợp này thì án tử hình có thể được tuyên, và thậm chí là rất có thể sẽ được tuyên. Giáo sư Salzberg nói:
"If there ever was a case in which..."
Nếu có một vụ án trong đó, một nhóm người sẽ quyết định trường hợp này có đáng bị lãnh án tử hình hay không, thì vụ án này là một vụ án như vậy. Đây là một vụ tấn công cố ý và tìm cách giết người càng nhiều càng tốt, gây thương tích cho càng nhiều người càng tốt, những người hoàn toàn vô tội. Và khi cuộc săn lùng các kẻ đánh bom đang tiếp diễn, thì những bị can này còn dự định đến New York để đánh bom một lần nữa.
Nếu bị án tử hình, Sarnaev có thể kháng cáo lên tòa trên, lên đến tối cao pháp viện. Nhưng giáo sư Salzberg nói, có ít hy vọng là các kháng cáo này sẽ thành công.
Dường như không có bất cứ yếu tố thông thường nào mà chúng ta có thể thấy được. Bị can dường như không nại ra lý do bị bệnh tâm thần hay không có năng lực và không thể bị xử tử, hay bị can là một vị thành niên và không thể bị xử tử. Và do đó sẽ rất khó để lật ngược bản án tử hình nếu bản án này được tuyên.
Bà Judy Clark, trưởng toán luật sư biện hộ của Sarnaev, là một trong những luật sư chuyên về hình sự giỏi nhất của nước Mỹ. Bà đã thành công cứu khỏi án tử hình một vài người bị kết án về những tội phạm khủng khiếp, trong đó có Unibomber, Ted Kaczynski và Eric Rudolph, kẻ đánh bom Thế vận hội. Bà Clark sẽ yêu cầu tha tội chết cho Sarnaev vì bị can này là một người trẻ tuổi và ảnh hưởng của người Anh đồng thời là tòng phạm. Nếu bà thành công, thân chủ của bà sẽ bị kết án tù chung thân không được ân giảm. Điều này có nghĩa là chỉ có lệnh ân xá của Tổng thống mới có thể giảm án cho Sarnaev. Giáo sư Salzberg nói,
vì tính chất nghiêm trọng của tội phạm, Sarnaev sẽ bị đưa vào một nhà tù an ninh tối đa, một trong những nhà tù mà tù nhân bị giam 23 giờ một ngày và chỉ có một giờ được ra khỏi phòng giam.
Một số người Mỹ xem việc biệt giam này là tàn bạo và là một sự trừng phạt không bình thường, ngay cả đối với những tội phạm tệ hại nhất. Nhiều tù nhân bị điên vì bị giam như vậy. Nạn nhân vụ đánh bom của anh em Sarnaev muốn có công lý, tuy một số người không biết rõ như thế nào là có được công lý. Bà Karen Brasser, nạn nhân vụ tấn công Marathon Boston, nói:
"Tôi không biết công lý là gì, nhưng tôi cảm kích đối với việc Sarnaev không còn trên đường phố nữa. Tôi cảm kích đối với sự việc là mọi người ai nấy đều thấy là việc này là một việc không thể dung thứ. Đây không phải là cách chúng ta cư xử."
Việc thảo luận về bản án có thể mất vài tháng hay nhiều hơn nữa. Luật sư biện hộ có thể đưa Sarnaev ra làm nhân chứng. Và nếu bị can chứng tỏ sự hối hận, thì điều đó có thể khiến cho bồi thẩm đoàn tha tội chết cho bị can. Tuy nhiên, tất cả 12 người trong bồi thẩm đoàn phải cùng đồng ý về việc này.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố thỏa thuận khung với phương Tây không phải là một sự đảm bảo rằng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận chung quyết nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế. Ông Khamenei nói rằng ông không ủng hộ mà cũng không chống thỏa thuận tạm thời mà Iran và 6 cường quốc đạt được hồi tuần trước. Ông cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận đó chưa hoàn thiện và không có tính ràng buộc. Tuy nhiên, nhân vật quyền lực nhất Iran bày tỏ việc tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán và nói thêm rằng ông đề ngỏ sự ủng hộ đối với một thỏa thuận tôn trọng danh dự và phẩm giá của Iran. Một kênh truyền hình của Pháp cho biết họ đã bị hack ngày hôm qua bởi những người tự xưng là thuộc nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Giám đốc kênh truyền hình tiếng Pháp TV5 Monde nói rằng kênh truyền hình này đã mất quyền kiểm soát đài truyền hình, trang web và các tài khoản mạng xã hội. Sáng ngày hôm nay, các chương trình truyền hình đã được phát sóng trở lại trong vòng vài giờ đồng hồ, nhưng những hoạt động của trang web này vẫn bị đình trệ. Các tay hacker đã cho đăng hình ảnh những người đeo mặt nạ trên trang Facebook của đài kèm theo lời cảnh báo các binh sĩ Pháp không nên tham gia chiến dịch quân sự chống lại nhà nước Hồi giáo. Một nhóm những kẻ đánh bom tự sát của Taliban mặc quân phục, trang bị vũ khí tự động đã tràn vào một tòa án ở miền Bắc Afghanistan ngày hôm nay, giết hại ít nhất 5 người và làm bị thương tới 30 người khác. Các lực lượng an ninh Afghanistan đã bao vây khu nhà ngay sau khi xảy ra vụ tấn công ở Manzar-i-Sharif, thủ phủ của tỉnh Balkh ở miền Bắc. Các quan chức địa phương cho biết đã xảy ra các vụ chạm súng dữ dội. Người đứng đầu bệnh viện chính tại thành phố đang điều trị cho 25 người và đã tiếp nhận 5 thi thể. Một số cơ quan truyền thông ở Afghanistan đưa tin có 10 người chết. Một tòa án Ấn Độ đã kết tội người sáng lập công ty gia công phần mềm Satyam Computer Services cùng với một số các trợ lý của ông vì đã đánh cắp hàng triệu đô la trong một trong những vụ lừa đảo doanh nghiệp lớn nhất của nước này. Tòa án ngày hôm nay đã kết án ông Rama Haju, người anh em của ông, cũng như 8 người khác vì đã làm tổn hại lòng tin của công chúng, sử dụng tài liệu giả mạo và làm giả tài khoản và che giấu bằng chứng. Các nhà điều tra nói rằng vụ lừa đảo đã khiến các nhà đầu tư mất khoảng 2,25 tỷ đô la. Vụ việc được coi là vụ Enron của Ấn Độ, ám chỉ tới vụ sụp đổ của tập đoàn năng lượng khổng lồ Enron của Mỹ. Vụ bê bối Satyam bị phanh phui năm 2009. Một nhân chứng ghi lại cảnh một cảnh sát da trắng bắn chết một người đàn ông da đen ở tiểu bang South Carolina tuần trước nói rằng thoạt đầu ông còn tính xóa đoạn video khỏi điện thoại của mình. Ông Santana nói với đài NBC ngày hôm qua rằng cảnh sát Michael Slager kiểm soát tình hình sau khi dùng súng điện khuất phục ông Walter Scott, ít lâu sau khi chặn xe của ông Scott vì vi phạm luật giao thông. Ông Santana bắt đầu quay vụ việc khi ông Scott, 50 tuổi, bỏ chạy khỏi cảnh sát Slager. Khi ấy, viên cảnh sát đã rút súng và bắn 5 phát nhắm vào ông Scott. Người đàn ông này đã ngã xuống đất và cách viên cảnh sát 9 mét. Gần 1.000 thành viên băng đảng và cộng sự của 239 băng đảng khác nhau đã bị bắt giữ trên khắp nước Mỹ trong một hoạt động do những đặc vụ của cơ quan thực thi, nhập cư và hải quan dẫn đầu. Chiến dịch truy quét có tên gọi là Project Wildfire nhắm mục đích vào những băng đảng tội phạm hoạt động xuyên biên giới quốc tế. Hoạt động này được thực hiện từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3, bắt được 976 thành viên băng đảng và những cộng sự tại 282 thành phố. Hầu hết trong số họ là công dân Mỹ, nhưng 199 người là công dân nước ngoài từ 18 nước ở Nam và Trung Mỹ, châu Á, châu Phi, châu Âu và vùng Caribe. Thưa quý vị, một cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua cho biết hệ thống máy tính bảo mật của Tòa Bạch Ốc vẫn an toàn, nhưng ông thừa nhận là có những lỗ hổng trong hệ thống không bảo mật. Cố vấn Ben Rhodes đáp lại bản tin của đài CNN rằng tin tặc Nga đã tiếp cận được những thông tin nhạy cảm của Tòa Bạch Ốc như lịch trình riêng của Tổng thống. Ông Rhodes không xác nhận tin của CNN tường thuật rằng những thông tin này nhạy cảm đã bị tiếp cận. Ông không bình luận về nơi xuất xứ của mối đe dọa.
Trong lúc Hy Lạp tiến hành những cuộc điều đình gay go với các chủ nợ châu Âu, chuyến viếng thăm Moscow của Thủ tướng Alexis Tsipras được xem là một nỗ lực để tăng cường vị thế đàm phán bằng cách đưa nước ông xích lại gần hơn với Nga. Theo tường thuật của thông tín viên Henry Ridgewell của đài VOA tại London, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư tuyên bố Hy Lạp đã bị Liên hiệp châu Âu ép buộc để bỏ phiếu tán thành những biện pháp chế tài chống lại Moscow vì vụ khủng hoảng Ukraine, và nhà lãnh đạo Nga đã thảo luận với vị thủ tướng của Hy Lạp về vấn đề thương mại, nhưng không hứa hẹn gì về một kế hoạch cứu nguy tài chính. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
trong lúc Hy Lạp đang ở bờ vực phá sản, nhiều người đồn đoán Thủ tướng Alexis Tsipras đến Moscow để xin viện trợ tài chính. Nhưng tại cuộc họp báo hôm thứ Tư sau khi tiếp kiến nhà lãnh đạo Hy Lạp, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng sự thể không phải là như vậy.
Hy Lạp không hề đề cập tới vấn đề viện trợ. Chúng tôi đã thảo luận về sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế, kể cả việc thực hiện những dự án lớn về năng lượng.
Cả hai nhà lãnh đạo nói rằng họ muốn phục hồi hoạt động thương mại song phương, vốn bị giảm 40% sau khi Liên hiệp Âu Châu áp đặt các biện pháp chế tài đối với Nga. Nhưng ông Putin cho biết ông sẽ không tìm cách lợi dụng vụ khủng hoảng kinh tế của Hy Lạp.
Tôi muốn bảo đảm với quý vị là chúng tôi sẽ không lợi dụng bất kỳ tình huống nào trong nội bộ của Liên hiệp Âu Châu để giải quyết từng chút một vấn đề cải thiện quan hệ với Liên hiệp Âu Châu như một khối.
Hy Lạp đang tiến hành những cuộc điều đình gay go với các chủ nợ Liên hiệp Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Họ đòi Athens phải thực hiện những cải cách kinh tế sâu rộng hơn nữa thì họ mới cung cấp các khoản tiền trong kế hoạch cứu nguy 260 tỷ đô la. Ông Andrew Foxall của Hội Henry Jackson, một tổ chức nghiên cứu chính sách ở Anh, cho rằng việc Hy Lạp tán tỉnh Nga là một phần của canh bạc đó.
I think what we're seeing here is Greece really, in a sense, suggesting to the European Union that
Những gì mà chúng ta nhận thấy ở đây là Hy Lạp thực sự muốn nói với Liên hiệp Âu Châu là họ có thể đề nghị với Nga là họ sẽ dùng quyền phủ quyết của họ trong Liên hiệp Âu Châu để phủ quyết các biện pháp chế tài vào cuộc họp tháng 7 tới đây để đổi lấy một kế hoạch cứu nguy kinh tế. Nhưng tôi không nghĩ rằng Hy Lạp sẽ thực sự làm như vậy.
Liên hiệp Âu Châu đã cảnh báo Hy Lạp chớ phá vỡ sự đoàn kết của Liên hiệp Âu Châu đối với sự can thiệp của Nga ở Ukraine. Ông Foxall cho biết rằng Athens đang chơi một trò chơi nguy hiểm.
Bất cứ thỏa thuận nào đạt được với Nga cũng đều gây thêm thiệt hại cho các mục tiêu của Hy Lạp.
Mặc dù vậy, theo ông Emmanuel Karagiannis của Đại học King's College ở London, Hy Lạp đang cần đầu tư nước ngoài để chấn hưng kinh tế.
For many years, Russian investors were
Trong nhiều năm nay, các nhà đầu tư Nga đã bị loại một cách không chính thức ra khỏi một số khu vực của nền kinh tế Hy Lạp như năng lượng và giao thông vì những sự nghi ngại của Liên hiệp Âu Châu đối với điều được cho là âm mưu của Nga ở bán đảo Băng Canh. Điều này đã thay đổi.
Hy Lạp, Hungary và Serbia đã tán thành những kế hoạch để xây đường ống dẫn khí đốt của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow đã dành cho đảo Ship một khoản tín dụng 2 tỷ đô la và cho biết họ có thể dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ một số nước hội viên Liên hiệp Âu Châu ở Đông Âu. Về việc này, nhà phân tích Foxall của Hội Henry Jackson cho biết như sau.
Chiến lược của Nga trong nhiều năm qua đối với Âu Châu là chia để trị, nhắm vào những thành viên yếu hơn của Liên hiệp Âu Châu.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng ảnh hưởng của Nga bị hạn chế vì vụ khủng hoảng tài chính của chính họ và do đó Moscow chỉ có thể cung cấp những sự trợ giúp có tính chất bổ sung cho các nền kinh tế đang gặp khó khăn ở châu Âu.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ô nhiễm môi trường và sự biến đổi khí hậu đã được các nhà khoa học chứng minh rằng có liên quan đến những hoạt động sản xuất của con người. Việc sản xuất nông nghiệp và lương thực được coi là một trong những yếu tố chính gây tác động lớn lên môi trường. Giờ đây, các nhà nghiên cứu và khoa học đang đưa ra những khuyến cáo tới con người để thay đổi cách sống nhằm bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Một trong những thay đổi đó liên quan đến loại thức ăn và khẩu phần ăn mà chúng ta lựa chọn. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi.
Người dân Mỹ đang ăn ít hơn so với trước đây. Giá cả đương nhiên là một yếu tố chính.
nhưng những người tiêu dùng cũng nêu ra các nguyên nhân khác như sức khỏe và vấn đề đạo đức. Giờ đây, lần đầu tiên, một ban cố vấn cho Bộ Nông nghiệp Mỹ đề nghị dân chúng nên nghĩ đến môi trường khi quyết định tiêu thụ những loại thực phẩm nào. 5 năm một lần, Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố một cẩm nang về chế độ ăn uống cho người Mỹ dựa trên khoa học dinh dưỡng được cập nhật. Các hướng dẫn đó ảnh hưởng tới khẩu phần ăn trưa ở trường học và các chương trình trợ giúp của chính phủ liên bang dành cho người già, phụ nữ và trẻ em, theo bà Janet Reilly, phó chủ tịch cao cấp của Viện Nghiên cứu Thịt Bắc Mỹ. And these are some of our most vulnerable
populations who need the... Đó là một vài trong số những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất. Họ là những người cần protein và vitamin và chất khoáng có trong thịt và gia cầm.
Bản báo cáo hướng dẫn dày 571 trang này được đưa ra cho công chúng xem xét. Trong những điểm gây nhiều tranh cãi nhất là phần kể đến sự liên hệ giữa những lựa chọn về thức ăn với sự bền vững về môi trường. Bà Riley nói điều này nằm ngoài phạm vi quyền hạn của ủy ban này. They were told specifically to focus on nutrition
when they formed a subcommittee on sustainability. Họ được chỉ thị một cách rõ ràng là hãy tập trung vào vấn đề dinh dưỡng. Khi thành lập một tiểu ban về sự bền vững, các dân biểu hạ viện đưa vào bàn dự thảo ngân sách những ngôn từ nói rằng tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề dinh dưỡng, không được đi lạc qua lĩnh vực môi trường.
Nhưng sự đi chệch đó lại tốt cho công chúng và cho hành tinh này, theo bà Janet Larson, Giám đốc nghiên cứu của Viện Chính sách Trái Đất, một nhóm chính sách về môi trường.
Meat production is very carbon intensive. It releases.
Việc sản xuất thịt thải ra rất nhiều carbon. Nó thải ra các loại khí nhà kính, làm cho hành tinh này nóng hơn lên. Và do đó nếu bạn quan tâm về biến đổi khí hậu, bạn sẽ nhận ra rằng bạn cần bắt đầu ăn những loại thực phẩm nằm ở tầng thấp của chuỗi thực phẩm để giảm thiểu tổng lượng carbon thải ra.
Bà Lawson nói thêm rằng gia súc cần rất nhiều đất đai, thức ăn và nước uống. Trong khi sở thích ăn thịt ở Mỹ chững lại hoặc giảm xuống, sở thích này lại đang trên đà gia tăng tại các nước đang phát triển. Trung Quốc hiện đang là quốc gia tiêu thụ thịt nhiều nhất thế giới. Và theo bà Lawson, nhu cầu thịt của họ đang không ngừng gia tăng.
If China tries to not just increase their meat imports, but increase their domestic...
Nếu Trung Quốc tìm cách không chỉ tăng lượng thịt nhập khẩu, mà còn tìm cách tăng sản lượng thịt trong nước ở mức độ lớn, thì điều đó dường như có nghĩa là họ sẽ nhập khẩu nhiều hơn các loại hạt và nhiều đậu tương hơn, đặc biệt từ các thị trường thế giới. Chúng ta biết rằng khi giá thực phẩm biến động hoặc chúng tăng vọt, thì chúng ta sẽ thấy nhiều người bị lâm vào cảnh đói kém hơn.
Nhưng bà Janet Reilly của Viện Nghiên cứu Thịt nói rằng đưa những hướng dẫn liên quan đến môi trường vào bản báo cáo này sẽ gửi đi một thông điệp nghèo nàn và quá đơn điệu về thực phẩm.
Để gợi ý rằng việc ăn ít thịt hơn bằng cách nào đó sẽ có tác động lớn tới môi trường, chúng ta cần có thêm các dữ liệu. Chúng ta cần có một ban gồm các chuyên gia trong lĩnh vực này để xem xét vấn đề và đưa ra những lời khuyên dứt khoát nếu chúng ta muốn đi tới đó. Chúng ta không thể có các nhà dinh dưỡng tìm cách đào sâu vào một lĩnh vực mà họ không thực sự có chuyên môn để đưa ra những lời khuyên như vậy.
Mục tiêu của cẩm nang hướng dẫn là đối phó với vấn đề béo phì và bệnh mãn tính bằng một chế độ ăn nhiều rau xanh hơn và ít thức ăn từ động vật hơn. Bà Lawson hy vọng phiên bản cuối cùng sẽ cung cấp một động cơ cho các thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe.
And I think it's important to not just export the meat-heavy American diet.
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là không đưa ra một chế độ ăn kiểu Mỹ nhiều thịt, mà đưa ra những thông điệp về sức khỏe và sự bền vững về môi trường, và cho mọi người thấy rằng chúng ta nhận ra rằng có thể chúng ta đã đi quá xa và giờ đây chúng ta phải ăn ít thịt hơn.
Cuối năm nay, sau một khoảng thời gian dành cho công chúng đóng góp ý kiến, Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ ban hành phiên bản cuối cùng của cẩm nang về chế độ ăn uống.
Bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Sự toàn cầu hóa của những thói quen ăn uống theo kiểu phương Tây không tốt cho sức khỏe con người và môi trường, theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí khoa học Nature. Có các giải pháp cho bộ ba vấn đề chế độ ăn uống, sức khỏe, môi trường này, nhưng chúng đòi hỏi một sự thay đổi trong các thói quen ăn uống đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi văn hóa, khẩu vị, giá cả và sự tiện lợi. Trong nghiên cứu này, ông David Tillman phân tích các dữ liệu từ 100 nước để lập những đồ biểu về những gì mọi người ăn và chế độ ăn ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào. Giáo sư sinh thái học của trường đại học Minnesota này nêu ra một xu hướng bắt đầu từ thập niên 1960 là khi các nước công nghiệp hóa thì dân số tăng và thu nhập tăng. Có nhiều người hơn bắt đầu áp dụng chế độ ăn uống được gọi là theo kiểu phương Tây. Chế độ này có nhiều đường, cát trắng, chất béo, dầu và thịt. Mọi người bắt đầu trở nên béo hơn và dễ mắc bệnh hơn.
The excess, let's say, in the 15 richest nations in the world right now is on the order of about 400 or 500 extra calories.
Chúng tôi muốn nói rằng sự dư thừa trong 15 quốc gia giàu nhất trên thế giới lúc này là ở trong khoảng 400 hoặc 500 calories, nhiều hơn những gì con người cần có mỗi ngày và dẫn tới việc mọi người tăng cân.
Và những người quá cân có nhiều rủi ro bị các chứng bệnh không truyền nhiễm như tiểu đường, tim mạch và một số bệnh ung thư.
Diabetes is shooting at a very high rate in the United States and across Europe.
Tiểu đường đang đạt tới tỷ lệ cao ở Mỹ và trên khắp châu Âu. Bệnh tim là một nguyên nhân tử vong chính ở nhiều nước châu Âu. Và điều không may là sau khi công nghiệp hóa, nếu họ áp dụng chế độ ăn kiểu phương Tây, họ sẽ gặp phải những ảnh hưởng tương tự về sức khỏe. Và trong một số trường hợp, nếu bạn là người châu Á, bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn những gì xảy ra ở phương Tây.
Ông nói rằng Trung Quốc là một trường hợp điển hình về việc số người mắc bệnh tiểu đường tăng vọt.
From less than 1% to 10% of the population having diabetes as they began to industrialize over a 20-year period.
Từ dưới 1% tăng đến 10% dân số bị bệnh tiểu đường khi họ bắt đầu công nghiệp hóa trong giai đoạn 20 năm. Và tỷ lệ này chưa dừng lại. Nó vẫn tiếp tục tăng lên. Và đó là điều đang xảy ra trên khắp thế giới, ở Mexico, ở Nigeria và nhiều nước khác. Từ quốc gia này tới quốc gia khác.
Và chế độ ăn không tốt cho con người thì cũng không tốt cho môi trường. Các chuyên gia cho rằng khi dân số toàn cầu tăng thì có nhiều khu rừng và nhiều môi trường sống nhiệt đới sẽ bị biến đổi thành đất canh tác cho các hoa màu hoặc khu chăn thả gia súc gia cầm để đáp ứng nhu cầu tăng cao về thực phẩm.
We're likely to have more greenhouse gas released in the future from agriculture because of this dietary.
Nhiều khả năng chúng ta sẽ có nhiều khí nhà kính thải ra từ nông nghiệp trong tương lai. Bởi vì sự chuyển đổi chế độ ăn có ảnh hưởng lớn hơn tất cả các loại khí thải ra từ các loại ô tô, máy bay, thuyền và tàu thủy, và tất cả các loại hình vận chuyển khác hiện nay.
Viết cho tạp chí Nature, ông Tillman nói rằng mối liên hệ giữa chế độ ăn, môi trường và sức khỏe con người, cái mà chúng ta gọi là bộ ba nan đề, là một trong những thách thức lớn nhất đối với con người. Một giải pháp mà ông đưa ra là bỏ chế độ ăn kiểu phương Tây lại phía sau. Đó là điều mà cô Jacqueline Rogers và ông Mike Richman đều biết. Cả hai nhân viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA này, mỗi người đều giảm 22kg và duy trì được cân nặng hiện tại. Cô Rogers có tiểu sử gia đình bị tiểu đường, gọi bản thân mình là một người đã bỏ được bệnh nghiện chất bột.
I ate lots of carbs all the time. That was my go-to. Pastas, rices, potatoes.
Lúc nào tôi cũng ăn rất nhiều chất bột. Đó là đồ ăn ưa thích của tôi. Gồm có pasta, cơm, khoai tây và bánh mì. Không có bất cứ thứ gì có những thực phẩm này trong đó mà tôi không thích. Tôi phải chuyển sang chế độ ăn khác và áp dụng chế độ dựa vào rau, hoa quả và protein là chính. Và cùng với các hoạt động thể chất, nó đã tạo ra một sự khác biệt lớn cho tôi.
Ông Richman nói ông luôn có cơ thể cường tráng nhưng không thể thi đấu như trước kia vì ông bị quá cân. Ông bắt đầu tập thể thao, nâng tạ và chạy trên máy. Đồng thời, ông cũng thay đổi chế độ ăn uống của mình.
Chẳng có cái gì phức tạp như cái mà Jackie đã làm. Tôi đã cắt giảm rất nhiều đồ ngọt, rất nhiều đồ ăn không tốt. Và cả việc đơn giản như là đi bộ lên cầu thang thay vì đi thang máy. Tôi luôn làm điều đó. Tôi hoàn toàn không đi thang máy nữa. Và tôi cảm thấy rất tuyệt. Rất tuyệt. Tôi cảm thấy như là nếu tôi muốn chơi bóng rổ trở lại, tôi có thể làm được những gì mà tôi đã làm ở tuổi 20, 30.
My job is sedentary. I have to force myself to get up, go out, walk around the building, walk up the stairs.
Công việc của tôi phải ngồi nhiều. Tôi phải ép mình đứng lên, đi ra ngoài, đi bộ chung quanh tòa nhà làm việc, đi bộ lên cầu thang, lên tầng 5 rồi đi bộ xuống. Tôi phải ép bản thân làm việc gì đó trong ngày, chứ không chỉ ngồi lì trước máy tính. Và tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều. Tôi cảm thấy nhanh nhẹn hơn. Tôi không còn chậm chạp nữa. Và tôi cảm thấy như là tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà tôi muốn làm.
Cô Rogers nói sự thay đổi trong cách sống là vấn đề của việc lựa chọn tốt hơn, những lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe của cô và sức khỏe của hành tinh này. Và cô Rogers cũng nói thêm rằng cô không còn dấu hiệu nào của bệnh tiểu đường nữa. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms. Bài số 16 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are Mr. Nice Guy and One Way or Another.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là Mr. Nice Guy và One Way or Another.
My Lan and Mike have been good friends for 2 years. They first met when they were in the same photography class. Since then, they often see each other in classes which they attend together, or in their free time, where they share their common interests.
Mai Lan và Mike là bạn thân từ 2 năm nay. Họ gặp nhau lần đầu khi cùng đi học chụp ảnh. Từ đó, họ hay gặp nhau hoặc đi học cùng lớp, hoặc khi rảnh rỗi vì hai người có những thích thú giống nhau. Hello Mike, how's everything? Chào Mike, mọi việc ra sao?
Good, good. I've been really very fortunate. My biggest concern is my mother's health. Luckily, she's doing fine now. The worst is over.
Mike nói, tốt, tốt. Tôi thật là may mắn. Điều lo lắng nhất của tôi là sức khỏe của mẹ tôi. Thật may, bà đã khỏe rồi. Cơn nặng đã qua rồi. What's the matter? I didn't know she was sick. Chuyện gì vậy? Tôi không biết bà bị ốm.
Well, it was a real scare. She had high fevers for several days. She coughed. At first, the doctor thought she had pneumonia, which is quite dangerous. Then, he found out that she suffered from a severe cold.
Mike nói, À, chúng tôi bị một cơn sợ. Bà sốt nhiều ngày, bà ho. Lúc đầu tiên, bác sĩ nghĩ là bà bị sưng phổi. Bệnh này khá nguy hiểm. Rồi sau đó, ông kiểm tra là bà chỉ bị cảm nặng. How is she doing now? Bây giờ bà ra sao?
She no longer has the fever. She coughs much less. Her medications really help. I hope she'll get back to normal soon.
Mike nói, bà không còn bị sốt và ho bớt đi nhiều. Thuốc đã giúp bà nhiều lắm. Tôi hy vọng bà sắp trở lại bình thường.
The medications help. And the care that the doctor and your family provide her gives her a better chance to recover, too.
Thuốc giúp bà. Sự săn sóc mà bác sĩ và gia đình mang tới cho bà giúp bà khỏe lại mau chóng nữa.
You're so right. A sick person needs medications as much as the loving care which lifts her spirits.
Mike nói, Cô nói đúng. Người có bệnh cần thuốc nhiều như sự săn sóc ân cần, làm cho tinh thần người bệnh phấn khởi.
You know, my friends tell me you're Mr. Nice Guy. I asked them what that meant. They said nice, N-I-C-E, guy, G-U-Y, means a friendly and kind person. That's you. You are Mr. Nice Guy. You're a friendly and kind person.
Anh biết không? Các bạn tôi bảo, anh là Mr. Nice Guy. Tôi hỏi họ nghĩa là gì? Họ nói nice, N-I-C-E, guy, G-U-Y, là một người dễ tính, tử tế. Anh đó, anh là Mr. Nice Guy. Anh dễ dàng với mọi người, anh tử tế.
Wow, my Lan, you're being so generous in complimenting me today. I wonder if you want me to do something for you.
Mike nói, Ôi chào Mai Lan, cô thật quá khen tôi hôm nay. Tôi tự hỏi, cô có ý muốn tôi làm gì cho cô không đây?
Mike, for once, I'm serious. You're really nice. You treat your friends well. You're kind to all. Mike, một lần thôi tôi nói thật. Anh dễ thương. Anh cư xử tốt với bạn bè. Anh tử tế với tất cả.
Okay, okay. What am I going to hear next? Mike, you're wonderful. Mike, give me a free ride to the hair salon. Or fix my bike.
Mike nói, okay, okay. Tôi sẽ nghe cô nói cái gì đây? Mike, anh thật tuyệt vời. Mike, lái xe cho tôi tới tiệm cắt tóc. Hay, sửa cái xe đạp cho tôi. Yeah, you're Mr. Nice Guy. And Mr. Nice Guy can fix my bicycle, right? Đúng quá. Anh là nhân vật tử tế. Và nhân vật tử tế có thể sửa xe đạp cho tôi, đúng không?
You know, I'm quite busy now. I'll have to drive my mother to the doctor's office for a follow-up visit. Take the car to the garage for an oil change. Clean out my room to make space for a new bookshelf.
Mike nói, cô biết, tôi bây giờ đang khá bận. Tôi phải đưa mẹ tôi đi văn phòng bác sĩ để bác sĩ theo dõi. Mang xe đi thay dầu. Dọn dẹp phòng để có chỗ cho một tủ sách mới. I feel bad. My bike can wait. Tôi cảm thấy áy náy. Cái xe đạp của tôi đợi được.
Well, one way or another, I can fix it for you within a week.
Mike nói, thôi, one way or another, tôi có thể chữa xe đạp cho cô trong vòng một tuần. One way or another, what do you mean? One way or another, anh muốn nói gì thế?
One way or another, one, O-N-E, way, W-A-Y, or another, A-N-O-T-H-E-R, means somehow, one way or another way.
Mike nói, one way or another, one, O-N-E, way, W-A-Y, another, A-N-O-T-H-E-R, có nghĩa là bằng cách này hay cách khác. Okay, so one way or another, you will help fix my bike. You mean well, but truly, don't work too hard. You can help the next time we have a holiday or a long weekend. Okay, vậy bằng cách này hay cách khác, anh sẽ giúp tôi sửa xe đạp. Anh có ý tốt, nhưng thành thực mà nói, anh đừng làm việc nhiều quá. Anh có thể giúp tôi vào lần tới, khi chúng ta có ngày nghỉ hoặc một weekend dài.
I want everything done fast.
Mike nói, tôi muốn làm việc gì cũng xong cho nhanh.
Mr. Nice Guy, one way or another, you can help me, but it doesn't have to be this week.
Ông tử tế ơi, bằng cách này hay cách khác, ông sẽ giúp tôi, nhưng không bắt buộc phải trong tuần này.
Okay, Mylon, now you're my boss.
Mike nói, okay, Mylon. Bây giờ cô là sếp của tôi. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Mr. Nice Guy nghĩa là một người tử tế, dễ thương, và one way or another nghĩa là bằng cách này hay cách khác. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án việc nhà cầm quyền chiếm đóng của Nga đóng cửa nhiều cơ quan truyền thông chính của người Tatar ở Crimea, bao gồm đài truyền hình ATR, là đài truyền hình độc lập cuối cùng phục vụ sắc dân Tatar ở Crimea, cũng như hãng tin QHA, báo Avdet, đài phát thanh Maidan FM và một số cơ quan khác. ATR là kênh truyền hình duy nhất phát sóng bằng ngôn ngữ của người Tatar ở Crimea, một nhóm sắc tộc thiểu số phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo này vào tháng 3 năm 2014. Trước khi bị đóng cửa, 60% nội dung của kênh là bằng tiếng Nga, 35% bằng tiếng Tatar ở Crimea và 5% bằng tiếng Ukraine. Mặc dù lý do chính thức được đưa ra cho việc dừng phát sóng là những sai sót trong giấy tờ đăng ký hoạt động, giám đốc của ATR, ông Shevket Mementov, liên hệ việc ép đóng cửa đài truyền hình với việc họ đôi khi có những tường trình mang tính chỉ trích cuộc sống dưới sự cai trị của Nga.
ATR tường trình về nhiều vấn đề đã phát sinh kể từ khi Nga can thiệp quân sự và sáp nhập Crimea, bao gồm những lần gián đoạn những dịch vụ công cộng và nguồn cung ứng thực phẩm, những đoàn người xếp hàng dài ở những bến phà đi sang Nga, và tỷ lệ lạm phát cao thứ hai trên thế giới. Việc đóng cửa đài truyền hình ATR và những cơ quan truyền thông độc lập khác là hành động mới nhất trong một chuỗi những hành động làm suy yếu tự do ngôn luận ở Crimea. Việc này theo sau một chiến dịch kéo dài cả năm để làm im tiếng người Tatar ở Crimea và những người khác phản đối sự chiếm đóng của Nga. Người Tatar đã bị nhắm mục tiêu riêng và phải chịu kỳ thị, hăm dọa và quấy rối, bao gồm những cuộc đột kích vào nhà, những tổ chức chính trị và những nơi thờ phượng. Những người ở Crimea xứng đáng được đối đãi tốt hơn. Hoa Kỳ lên án việc Nga không tôn trọng nhân quyền của những người vẫn còn ở Crimea và phớt lờ tự do báo chí. Và Hoa Kỳ kêu gọi Nga ngay lập tức cho tất cả những cơ quan truyền thông bị đóng cửa hoạt động trở lại. Crimea vẫn là một phần trong chính thể của Ukraine và Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei lên tiếng kêu yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế của Liên Hợp Quốc và phương Tây đối với Tehran ngay sau khi đạt được thỏa thuận về chương trình phát triển hạt nhân của Iran. Phát biểu trên truyền hình Iran, vị giáo sĩ nhấn mạnh rằng thỏa thuận khung với phương Tây không phải là một sự đảm bảo rằng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận chung quyết nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, nhân vật quyền lực nhất Iran bày tỏ việc tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán và nói thêm rằng ông để ngỏ sự ủng hộ đối với một thỏa thuận tôn trọng danh dự và phẩm giá của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng các vụ thử nghiệm phi đạn mới đây của Bình Nhưỡng gợi nhắc toàn thế giới về tình trạng nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên. Ông Carter dự kiến sẽ tới thăm Hàn Quốc vào ngày hôm nay. Phát biểu tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản trước khi tới thăm Hàn Quốc, ông Carter nói với các phóng viên một lần bằng một cách mỉa mai rằng ông cảm thấy sung sướng nếu các vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên là để gửi thông điệp chào đón ông. Các phi đạn tầm ngắn đã được phóng đi xuống biển phía tây của Bắc Hàn trong tuần này. Nước này cũng đã phóng 4 phi đạn trong một vụ thử nghiệm tương tự thứ 6 tuần trước. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp khoảng 111 triệu đô la để giúp đỡ một số lượng lớn cư dân Bắc Hàn hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực. Liên Hợp Quốc cho biết 70% dân số 28 triệu người Bắc Triều Tiên đối mặt với tình trạng bất ổn về lương thực và thiếu đa dạng về dinh dưỡng. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết đã quyết định ngưng không cho lên sóng một trong những người dẫn chương trình hàng đầu của họ sau khi xuất hiện một đoạn video trong đó ông này chế giễu Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Trung Quốc hiện đại. Trong một đoạn video, người dẫn chương trình Tất Phúc Kiến của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc hát một bản nhạc chế opera về thời kỳ cách mạng văn hóa trước khi dùng một từ mang tính xúc phạm đối với ông Mao. Sau khi kết tội người nhập cư gốc Chechnya Sanev vì vụ đánh bom chết chóc nhắm vào cuộc đua marathon Boston năm 2013, các thành viên bồi thẩm đoàn sẽ nghỉ một số ngày trước khi quyết định xem nên tử hình hay kết án tù chung thân đối với bị can này. Sau 2 ngày thẩm nghị tại tòa án liên bang, bồi thẩm đoàn đã kết tội Sanev, 21 tuổi, với tất cả 30 tội danh mà anh ta phải đối mặt, trong đó có 17 tội danh có thể dẫn tới án tử hình.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.